Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học trễ mất tới gần 15 phút nghe. Gần 15 phút. Tại máy nó trục trặc chứ không phải tại mình cố ý. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 2021. Chúng ta sẽ học tiếp vô ba bài ở trong Phẩm Hữu Vi. Và cái văn bản này đó là văn bản nằm ở trong Pháp Tập Yếu Tùng. Bây giờ mình chép tặng cho các vị trước rồi chúng ta học. Ba bài thi kệ này rất là lý thú. Có khi gửi cho các vị nhưng mà mình có sửa mấy chữ nghe. Bài thứ nhất: Như kẻ bị gông cùm. Như kẻ bị gông cùm, tham muốn ít lợi chi. Giống như đồ hư mục, sớm muộn sẽ biến mất. Đây là bài thứ nhất. Và mình có một cái đại ý: hãy quán chiếu thân phận. Thân phận ta để xả ly tham muốn. Mình giải thích cái bài kệ này trước là chúng ta sẽ giảng rộng hơn. Trong cái văn bản tiếng Hán á, như kẻ bị cầm tù, bị ràng buộc. Nếu kẻ cầm tù đó, nếu cái con người bị giam nhốt đó mà là kẻ tử tù thì thưa các vị, hắn giành nhau chén cơm, hắn giành nhau cái chuyện hơn thua là điều rất là vô lý nghe. Tại vì thân phận tử tù, tích cóp của cải, dành những cái áo rách, cái mền hôi, cái cà mèn bể để lấy cơm ăn thì thưa các vị không có chi mà ngu bằng. Đây là cái ví dụ. Và thân phận ta cũng vậy nghe. Các vị hình dung rằng mình rớt vô hình hài này, mình như bị cầm tù trong cái nhục thể này. Thế nhưng mà mình lại không có rời bỏ được sự ham muốn, không rời bỏ được tham sân si. Do vậy cho nên cái bài đầu tiên này mời chúng ta quán chiếu về thân phận của chúng ta đều là những kẻ tử tù, bị giam nhốt trong hình hài tứ đại, giam nhốt trong buồn vui hờn giận, và giam nhốt trong ba cõi sáu đường loanh quanh trong chuyện tử sinh. Đây là cái điều đầu tiên mà nếu chúng ta nhận diện được thì mình bỏ sân, bỏ si, bỏ ưu tư, phiền muộn rất dễ nghe. Chốc nay bỏ được đó. Nhanh vậy đó. Thế nhưng mà mình không nghĩ rằng mình là thân phận tử tù, cho nên mình ôm một đống phiền não làm của báo để tự hào tôi có phiền não với người ta. Mà không thì cảm thấy cuộc đời rất trống trải. Đây là bài thứ nhất. Như kẻ bị gông cùm, tham muốn lợi ích chi, giống như đồ hư mục, sớm muộn sẽ biến mất. Thân phận hữu vi nó là như vậy. Hình hài nào nó cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt mất còn. Và nó bị giam nhốt trong tất cả những cái điều kiện khó khăn của đời sống. Thế nhưng mà chúng ta lại không có giác ngộ được điều này. Đây là cái nét chung của cái bài kệ này để chúng ta quán chiếu. Hãy quán chiếu thân phận ta để xả ly tham muốn. Cái bài này nó cho chúng ta ý niệm rằng là khi nào có tham muốn sinh khởi trong các vị, làm cho mình mất ăn mất ngủ, mình chỉ cần thông minh nhớ là thân phận mình thì mình xả ly được. Đây là bài thứ nhất. Tất nhiên hôm nay mình học ba bài thôi nghe. Giờ mình xóa nghe. Sau đây rồi giải thích mấy điều là chúng ta xóa bài này, chúng ta học bài kế tiếp. Thế là cái vấn đề đầu tiên mình chia sẻ với nhau đó là những gông cùm của đời sống nha. Cái nhận diện đầu tiên dễ lắm. Đó là các vị nhận diện rằng chúng ta đều mang thân phận con người thì đều có những cái gông cùm nhất định như nhau. Cho nên cái này nó bình đẳng nghe. Rất bình đẳng. Anh giàu, anh nghèo, anh trẻ, anh già, Anh khỏe mạnh, anh tật bệnh, anh khó khăn hoặc là anh vân vân, thưa các vị đều bình đẳng như nhau. Cái bình đẳng này đó là cho dù các vị có là hoàng đế hay các vị là bậc thánh giữa trần đời này cũng chung chịu quy luật đó là mang hình hài tứ đại rồi thì bị nóng, bị lạnh, bị mũi cắn, bị đau ốm, bị tai ương tật ách, bị đói, bị khát như nhau thôi. Nếu không ăn thì đói, lạnh không có đủ đồ ấm thì anh run lên, trời nóng thì anh vã mồ hôi. Cho nên mang thân phận con người chúng ta bình đẳng như nhau. Đây là bình đẳng đầu tiên. Khi có thân phận thì có những khó khăn đến thì hình hài năm uẩn. Và khi mình quán chiếu điều này rồi thì thưa đại chúng rằng dễ sinh khởi tâm từ bi. Trong cái bài thơ Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dĩ có một câu mà mình rất là thích thú. Câu chi? Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân nghe. Câu này lý thú nè. Chữ luân lạc nó có hàm nghĩa là nổi trôi, là ba đào nhẫn chìm như trái bầu trên mặt nước vậy, nó phập phều, nó nổi trôi, nó không có bến đỗ, và cuộc đời nó rất là bất an, gọi là luân lạc. Cùng là một con người nổi trôi, lưu lãng, bất an, bồng bềnh, sáng chiều chưa biết gì về kết quả đời sống ta sẽ trôi dạt về đâu. Đồng là một loại người như vậy, cùng một kiếp giang hồ lận đận mà. Đó là điều thứ nhất mình nhận diện rằng là khi đời sống này chúng ta mang thân phận con người bình đẳng như nhau. Hoàng đế, thưa các vị, nếu anh mà không được nuôi ăn nuôi uống kỹ càng, anh khốn khổ y như cả bần dân thôi. Tức là có cơ thể thì nó bị mọi bức bách theo cái điều kiện của tất cả hình hài sinh diệt thôi. Cho nên anh nhớ, dù anh là chi đi nữa là bình đẳng. Và khi các vị quán chiếu điều này rồi thì đã có khả năng khởi được tâm yêu thương, tâm vị tha với người rồi. Ghét nhau mà chi? Sớm muộn gì anh cũng ra gò nằm hoặc vô lò thiêu. Ghét nhau mà chi? Anh cũng là kẻ lưu lãng như tôi, cũng đọa đày như tôi, nổi chìm trong ba cõi sáu đường như tôi. Và trách cứ làm chi khi anh cũng buồn giận ghét thương ưu tư sầu thảm không khác gì tôi cả, cũng cùng là một thân phận bị đọa đày trong ba cõi sáu đường chịu tử sinh như nhau. Cho nên xin nhớ, ta rất bình đẳng khi mang thân phận con người. Những cái ngoại vi như giàu có như của cải, thưa các vị không nghĩa gì cả, tại vì anh giàu thì cũng vậy, anh ăn cũng gần đó thôi, anh không thể ăn một ngày 10 bữa ăn. Anh ngủ cũng gần đó thôi, anh không thể lăn tới lăn lui anh ngủ được. Và cũng gần đó tuổi thọ thôi, trăm năm đời người có khi sống dai nó là một nỗi nhục chứ không phải sung sướng gì. Tại vì tới chừng già, đời sống mình nó chìm vào đời sống thực vật thì không còn lý thú gì nữa đâu. Cho nên thưa các vị nên nhớ, ta bình đẳng, ta bình đẳng. Mang thân phận con người bình đẳng như nhau về cái khổ. Và nếu mang thân phận con người cùng khổ cho nhau mà ta nỡ hành hạ nhau thì đây là cái tình trạng rất là tội nghiệp nhé. Cùng là kẻ tử tù với nhau mà vô trong khám, vô trong tù là giết chóc nhau, không có sống một vài ngày còn lại trên cuộc đời cho nó có được chút niềm vui thì đây là cái làm tội làm tình cho mình và cho người nghe. Cho nên nên nhớ, đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình muốn nói về những cái loại gông cùm bên ngoài. B vấn đề gông cùm chia ra hai loại để các vị quán chiếu, các vị nhận diện về đời sống nghe. Có hai loại gông cùm. Thứ nhất là hai loại này nó liên hệ rất chặt với nhau, tức là gông cùm bên trong. Hai cái này nó dính chặt với nhau đây. Tại vì cái bên trong nó làm thành sự ràng buộc, trói buộc bên ngoài. Bên trong ta không có tham, không có sân, không có si. Thưa các vị, cái tình trạng đó là mình không đánh đổi mắt chăm chăm nhìn vào của cải người ta và khởi tham để gây nên cái tội tình đó là trộm cắp. Sân si tràn ngập tâm thức ta, oán thù tràn ngập tâm thức ta, cho nên nó hình thành cái sự thù ghét con người và gây nên họa hại giết người. Cho nên nó đưa đến cái tình trạng là tù tội gông cùm bên ngoài. Cho nên điều thứ nhất nhận diện rằng là những loại gông cùm bên ngoài nó đều có sự liên hệ nhất định với tù ngục gông cùm bên trong nha. Đây là tầng thứ nhất, mình nhìn cái hiện tượng xã hội thôi. Họ giết người, họ cướp của, họ gây bao sự việc thảm thê cho đời sống chính họ và gia đình họ, nó đều từ cái ngục tù của tâm thức, không khéo điều phục, không khéo làm cho nó cân bằng, an lạc và giải trừ những loại tù ngục bên trong, cho nên nó đưa đến loại hình ngục bên ngoài. Có loại hình ngục thứ hai là, thưa các vị, nó từ hình ngục của nghiệp quá khứ nghe. Thứ nhất là hiện tại, thứ hai là quá khứ. Đấy là mình nói về những hạn chế tâm thức bên trong. Đành rằng hiện tại kiếp này ta không có gây sát sanh, hại mạng, trộm cắp, không có giết người, không có gây nên những hình án nhất định. Thế nhưng mà thưa các vị, tự nhiên tai bay vạ gió đến với ta, tự nhiên ở tù một cách vô lý. Thì đây là một loại nghiệp quá khứ nó lại tràn về, nó đòi các vị phải trả trong kiếp này. Dù rằng mình sống rất lành, tuân theo điều Phật dạy, mở lòng vị tha, giúp đỡ người, chưa hề gây thù chuốc oán với ai, thế nhưng mà thiên hạ cứ đè cổ mình gây thù chuốc oán à. Đây là tình trạng thứ hai, do nghiệp quá khứ cho nên nó tạo thành gông cùm trong chốn hiện tại. Điều thứ ba, cái sự biểu hiện của đó là tâm thức hay là tình cảm gông cùm nhé. Cái phần này rất quan trọng này. Ghét thương của các vị, lo âu của các vị, phiền muộn bất an của các vị, giận dữ, chê trách, tất cả tâm hành rất là tiêu cực của ta. Nghĩ về người, cư xử với những người thân, thưa các vị, đó là một loại gông cùm. Có khi nó từ quá khứ, có khi nó từ cái nền văn hóa ta trưởng thành ngay kiếp hiện tại. Tại sao ta gọi nó là loại gông cùm của một loại cảm xúc nè, nghĩ suy nè, chấp trước nè? Tại sao? Thưa các vị, tại vì khi các vị coi nó là chính bản thân mình thì các vị sẽ cư xử với mọi người trên cái nền tảng của tâm thức và xúc cảm như vậy. Cho nên những buồn, những vui, những hờn, những giận, những chấp trước, trách cứ người, nó từ cái nền tảng tâm thức như vậy, nó đưa đến cái sự khó khăn và ràng buộc mình, ràng buộc người nghe. Đơn giản một điều rằng là mình nghĩ con mình nó phải như thế này, nó phải giống mình, là nó phải như thế này thế kia, rất là tương tác. Đây là loại gông cùm và ý nghĩ của các vị tạo thành. Các vị nuôi đứa con, các vị không cho nó một cái không gian để nó trưởng thành, các vị bắt nó phải giống như mình mọi việc. Đây là áp đặt. Và bao giờ làm được điều này? Cái chuyện kỳ cục của chúng sinh trên đời này mình không cần nhìn ai, nhìn mình. Ví dụ các vị hình dung rằng là trong lúc bé thơ đó, hãy giải thích tỏ tường và làm gương để mình sống á, thì mình rất là hoan hỷ. Thế nhưng áp đặt phải như thế này thì có khi tuổi trẻ mình còn phải nương tựa vào đồng tiền của bố mẹ để sống, để đi học, thì mình còn có thể ép lòng mình chịu đựng điều này. Thế nhưng trưởng thành rồi, có khả năng có tiền rồi, thì đừng hòng biểu mình làm thế này, mình làm cái chuyện ngược lại. Đây là những bình thường nhé. Do gì? Phản ứng tâm lý thôi. Người ta không ai trên đời này muốn bị người khác áp đặt cả, không muốn bị dắt mũi bao giờ. Do vậy cho nên mình nghĩ như thế này, bắt người ta như thế này, đây là loại gông cùm từ tâm thức mình tạo thành. Rồi khi tâm thức các vị tạo như vậy thì các vị lại ràng buộc người bên cạnh các vị, chồng các vị, vợ các vị, con các vị, bố các vị, mẹ các vị. Thế thì ta tạo gông cùm cho ta, ràng buộc xiềng xích ta, rồi ta ràng buộc xiềng xích người. Đây là cái việc tự nhiên làm khổ nhau. làm khổ nhau. Đây là tầng thứ hai, ta nói về tâm thức, tình cảm, nghĩ suy ta, nó là loại gông cùm ràng buộc ta đó. Tất nhiên cái mặt cản nhất, gông cùm bên ngoài có hàm nghĩa rằng là khi có bị mang thân tứ đại là loại gông cùm rồi. Tại sao nó là loại gông cùm vậy? Điều thứ nhất, nếu không có hình hài này thì ta mắc chi mà ta làm lụng cực nhọc để kiếm của, kiếm tiền, kiếm can các bạn vậy. Cho nên có khi một đời mình lâu sau không làm được việc gì khác ngoài cái việc kiếm cái ăn thôi đã đủ hết thì giờ. Và đôi khi có những đời sống họ quá ư là ít phước, quá ư nghèo khó, sinh ra trong điều kiện khó khăn, cho nên gì như cả một cuộc đời chỉ biết cái chuyện kiếm sống qua ngày thôi nghe. Kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái ở, ba điều này rất là quan trọng. Đây gọi rằng là gông cùm thân tứ đại ràng buộc ta. Và đôi khi một đời không làm được việc chi ngoài cái việc kiếm cái sống qua ngày và nuôi mạng sống này để làm chi? Để làm chi? Nói cho tỏ tường này, nuôi cho nó sống để đợi chờ ngày chết thôi. Chứ còn ta đâu có làm được gì khác ngoài cái việc nuôi cho đời sống này. Đó, nếu có chút dư giả, ăn sang mặc đẹp thì cũng chỉ đợi chờ cho cái chết đến đón ta đi thôi. Loanh quanh gần đó việc thôi thì thưa các vị, đời sống hơi vô lý. Cho nên nên nhớ, hãy nhận diện là đầu tiên ta rớt xuống đời sống này, thọ một hình hài là đang đung đầu vô để cho thiên hạ cùm đầu, cùm chân. Ngay trong thân tứ đại này chạy đã khó khăn rồi nghe. Rồi mình kể một chuyện để các vị thấy rằng là thân tứ đại nào nó cũng là một loại ràng buộc với ông cùm. Trong thiền thoại có một câu chuyện là ngài Vô Căn Thiền Sư có những lần nhập định thì cả ngày, hai ngày, thế rồi lần đó sao ông nhập định tới ba ngày. Có lẽ là đi vào việc tận định, thần thức đi chơi, không ở là giữ cái thân, cho nên người ta nghe cái thân lạnh, người thấy ba ngày, người ta nghĩ rằng ông chết mất tiêu rồi, cho nên đem cái hình hài của thiền sư đang tọa thiền nên đâm thiêu mất. Và thiếu thành tro rồi thì còn móng chế. Sau đó thưa các vị là thần thức ông trở về, ông kiếm ông để ông trở lại. Và thưa các vị, kiếm hoài kiếm không ra, cho nên mỗi tối ông cứ kêu lên là ta đâu rồi, ta đâu rồi, ta tìm ta mà ta không thấy. Thưa các vị, ban đêm trời tối đen mà cái giọng ông rất là não nùng như vậy thì cả chùa ta sợ ma gần chết, bỏ chùa đi đó, ai dám ở. Thấy thần thức nó lãng vãng như bóng ma, đi tới đi lui, và cứ kêu những cái tiếng kêu rất là thảm thiết. Và chư tăng sợ quá, còn lại số ông già ở đó là do gì điếc cũng sẽ súng, tức là già rồi đâu sẽ chết, nên đâu đâu sợ ma đâu, ở lại đó. Thế rồi bạn ông tên là Diệu Không, người nghe nói vậy người tới, người nói xin phương trưởng cho tôi nghỉ lại trong cái phòng của Vô Căn Thiền Sư. Nói ôi thầy dám ư? Nó dám nhé, bạn ngày xưa mà. Nhưng mà xin quý thầy giúp giùm tôi, đem lên một cái lò lửa thiệt lớn, nấu cho tôi một thùng nước thiệt sôi ngay giữa căn phòng để tôi trì con ma này. Thế rồi nửa khuya nghe cái tiếng kêu não nùng là tôi đâu rồi, tôi không tìm thấy tôi, giọng rất thảm thiết hiện lên trong phòng, đi ngờ ngờ tới ngờ ngờ lui. Cái ngày gì không nói ông ư, chúng đất kêu. Thưa các vị, cái bóng ma Vô Căn Thiền Sư biến mất hơi hiện lên, cũng giọng thảm não, ta tìm dưới đất ta không thấy. Nó thế thì nó lên hư không rồi. Thế rồi biến mất vào hư không, tìm một lúc lâu hiện ra, nó ta cũng không thấy ta trên hư không. Thế rồi ngài Vô Căn nó nằm ở trong thùng nước sôi á. Rồi nó tìm, biến mất. Và lúc sau thảm não nói ta tìm trong đó ta cũng không thấy. Ông nói nó ở trong cái lò lửa kia, nó cháy bừng bừng đó. Tới giờ nó tìm không ra. Ông nói ta cũng không thấy ta trong cái lò lửa này. Ngài Diệu Không, ngài mới khai thị, ngài nói cái hình này nhục thể á, vào nước thì chìm, bay lên hư không không được, chui xuống đất thì không chui lên được, vào lửa thì lửa cháy, Thế mà ngươi tìm cái hình hài tứ đại của ngươi bị ngăn trở bởi vách, trong khi đó ngươi đang có một cái linh thức dạo chơi năm non bảy núi, vào nước nước không chìm, vào lửa lửa không cháy, có thể đi vô hư không, có thể xuống đất. Tại sao ngươi còn tìm chi cái hình hài hôi hám giả quyển như vậy để chui vô chứ? Ngươi không thấy rằng đó là vật tạm ngươi tạm mượn để sử dụng trong đời này, ngươi xả nó ngươi phải mừng mới phải chứ, đằng này ngươi tìm nó để làm chi? Một linh thức như ngươi thông dong vượt ngoài ba cõi, không thích thú à, không an lạc vậy đó à? Thưa các vị, ngài Diệu Không, ngài khai thị câu đó, ma nó biến mất, ma biến mất. Cho nên đây đây, gông cùm bên ngoài nghĩa là hình hài các vị là lỗi gông cùm nhé, đâu đi ngang qua vách tường được, đi phải đi đúng cái cửa đàng hoàng, không thì đung vào vách bưu đầu sức tráng. Này đói này lạnh này tật bệnh này ốm đau, mọi thứ nó đều ràng buộc các vị, nó đổ ập vào đời sống các vị đâu thoát được. Trong khi đó thì ta vốn không phải hình hài, cho nên cái mức cạn nhất nhận diện quán chiếu rằng là gông cùm đang có ngay nền này tứ đại này, đây là loại gông cùm bên ngoài đó. Gông cùm bên trong quán chiếu đi tu là khi các vị nhìn cái buồn vui hờn giận nó lên cuồn cuộn mà nó dắt dẫn các vị, nó làm cho các vị buồn nửa ngày, giận mất nửa tiếng đồng hồ, máu nó lên sắp đứt hệ thần kinh rồi nó mới chịu hạ xuống, thì biết rằng ta bị gông cùm của tập khí phiền não tham sân si đang dắt dẫn, đang nhận chìm, đang xỏ mũi dẫn đi. Cái từ xỏ mũi này nó nhiều ấn tượng lắm nha. Các vị biết rằng mà mấy con bò, mấy con trâu ở nhà quê người ta muốn trị được nó, muốn biểu nó đi đâu nó nghe đấy, thường thường họ phải xỏ ngang lỗ mũi nó để đóng vô đâu một sợi dây dắt nó chịu đi. Ta cũng vậy, mình không tự xỏ mũi mình để dắt dẫn mình lên cõi thánh, mình để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho tham sân si xỏ mũi mình dắt đi, nó biểu mình giận, mình giận, biểu mình buồn, mình buồn, biểu mình lo, mình lo. Thế thì các vị hình dung rằng ta có phải là cái kẻ bị gông cùm không? Bị gông cùm, đây là phần thứ hai nha. Thưa các vị, gông cùm bên trong mà lặp lại những xúc cảm của các vị là loại gông cùm, nó sinh khởi, nó dắt dẫn ta, nó không buông tha ta được. Từ khi ta mệt quá rồi cái ta nằm dài ra thì nó tạm tha cho ta sống sót. Còn nếu ta chưa mệt thì ta cứ chạy theo cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, chạy bỡ hơi tai. Rồi những ý nghĩ ta nghĩ là như thế này là đúng. Đừng hòng có người khác có thể nghĩ khác hơn ta mà ta chấp nhận nghe. Và tất cả những ý nghĩ ấy, thưa các vị, nó đều là cái sự tiện dụng trong đời sống, nó không hề cái gì là chân lý cả. Thế nhưng mà khi ta nghĩ thế này rồi, ai đụng đến, ai nghĩ khác, ai đụng chạm đến những tự ái của ta thì ta rất ư là khổ sở, bất an, căm giận. Đây là cái điều tội nghiệp trong hai cái phần gông cùm bên ngoài của thân, gông cùm bên trong của tâm thức, của ý niệm. Có câu chuyện rất là lý thú mà tôi không biết các vị có đọc chưa. Pháp sư Quách Vệ Trân, tức là vì như sau này cô xuất gia pháp danh là Đạo Chứng đó, cô có viết một cái cuốn liên quan quá sinh, mình mới đọc lóng thóng, mình nhớ anh kể cho các vị nghe. Cô kể rằng là lúc bé thơ 5-6 tuổi rồi, tóc không chịu mọc, con gái mà có 2-3 sợi tóc le que trên đầu thôi thì rất là tội nghiệp. Thế rồi một bà hàng xóm tới nói: "Chị ơi, tội nghiệp con bé nhà chị, tôi muốn khen nó một tiếng mà tìm không được cái chỗ nào để khen hết. Tội nghiệp không biết làm sao nó lớn lên là nó có thể đi học được, nó có chồng được. Tại vì tóc tai là cái món rất ư là quan trọng đối với con gái mà." Thế rồi bằng mọi cách nào xức thuốc, nào uống thuốc, đủ thứ trò hết để cho tóc nó lên cho đẹp với người ta. Thế rồi lên 5-7 tuổi, cũng có món tóc để thắt bím với người ta cho nó quay về, thì cũng cảm thấy rất là vui, tại vì giống nhau rồi, đâu có gì mặc cảm. Thế rồi vào cái thời đó người ta bảo rằng những đứa học trò mà có cái bím tóc này coi chừng ra đường mà chúng nắm cái bím tóc mà chúng dẫn đi thì có nước mà chết, bắt nít kiểu đó đó. cái cô mới về cô lấy kéo cắt mất cái miếng tóc, bà già khóc thôi gần chết. Kỳ thực rằng là ý thức về cái đẹp nó chưa có, cho nên cô nghe thế này thì cái sợ nó lớn hơn cái đẹp, cho nên ta không nghĩ rằng tóc nhiều là đẹp, cắt mất. Rồi sau đó thưa các vị, càng lớn dần thì cái quan niệm về cái đẹp của tóc dài, tóc ngắn, tóc thưa, tóc rậm gì dường như nó cũng theo với cái chu kỳ xã hội người ta đổi thay. Thế rồi tới lúc cô làm trong bệnh viện ra lệnh rằng tóc không được quá dài, cắt ngang mày thôi. Thế rồi đi vô tiệm cắt tóc, bảo rằng là tôi cũng theo cái quy chế của bệnh viện người ta bắt như vậy, cho nên cắt ngang nó thôi, thiêu thiêu mắt ngủ. Và cái chị thợ cắt tóc chỉ cắt sao mà tự nhiên là rồi nó lên ngang trán và hết hồn hết vía. Tới chừng thức dậy thấy hư mất cái tóc của mình rồi. Và cái chị cắt tóc, thợ tóc nó chịu quán hồn ở phía cho nó, ôi cô ơi chết tôi rồi, tôi lỡ làm thế này, cái đầu kiểu này, cái tóc kiểu này làm sao mà, thứ nhất là bà chủ đuổi việc, thứ hai là cô kiện tôi, năn nỉ chảy nước mắt và xin cô vui lòng, cô để tôi thường bằng cách là thôi cắt miễn phí. Cô nói không, tôi trả tiền đàng hoàng cho chị. Ngày xưa thì tôi cũng nghĩ như chị, tóc tai rất là quan trọng. Thế rồi bây giờ là tôi có cái ý định rằng tôi cạo tóc tôi xuất gia đó, cho nên cắt ngắn cắt dài gì không quan trọng đâu, tôi sẽ cạo nó trong tương lai, xin chữ yên lòng. Thế rồi tới trường học đạo với các vị hòa thượng, các vị thiền sư, thấy rằng 10 vị đại hòa thượng nổi danh đức hạnh được ngàn vạn người kính trọng, đâu ông nào có cọng tóc nào đầu đâu. Các vị không tin, các vị điểm hết danh của mấy ông hòa thượng, có ông nào có cọng tóc nào đầu không. Và cái câu chuyện lý thú mà chị kể xong là chị kết luận rằng là thưa các vị, cái giá trị thực sự nó không có mặt trong tất cả những hiện tượng mà chúng ta nhìn ở trần đời nhé. Người ta nói một câu rất đúng là cái sắc đẹp tuyệt vời nhất là con cóc đực với con cóc cái mà thôi. Tức là cùng một tâm thức như vậy, cùng một thể loại như vậy, cùng cái nhìn như vậy, ta chấp nhận, ta nói rằng đẹp thôi, chứ còn thực sự thì không có cái chuẩn mực gì về cái đẹp cả. Thực tế nó là như vậy nhé. Ấy vậy mà chúng ta tranh nhau, chúng ta giận dữ, chúng ta phiền muộn, chúng ta căm thù nhau vì cái chuyện là khen đẹp, khen xấu là chúng ta đã giận tím mặt, tím gan rồi. Ngày xưa khen nó, ôi sao chị năm nay tròn trịa, mập mạp, dễ thương vậy, thì người ta rất thích chí. Thế rồi bây giờ mà khen kiểu đó đối với dân Mỹ thì nó rượt cho mà chạy, nó đâu ưa mập đâu. Thì các vị hình dung rằng là cái tiêu chuẩn về cái đẹp nó rất là kỳ cục. Nói như thế này để ta phân biệt rằng là thưa các vị, mọi cái thứ mà chúng ta dính mắc, chúng ta làm khổ mình, làm khổ người, được gọi là gông cùm là vậy nghe. Gông cùm của hình hài, gông cùm của buồn vui, gông cùm của những ý niệm nó ràng buộc các vị, nó nhốt các vị, nó làm cho các vị loay hoay và có khi cả một đời mình gỡ ra không được. Giống như là cái gông cùm của nhân thế nó đóng gông tù nhân vậy. Tóm ý hai điều mình trình bày nó có hàm nghĩa như vậy nghe. Khi vướng vào loại gông cùm này thì vô cùng khốn khổ. Và cái điều thứ ba, gông cùm của ba cõi sáu đường nghe. Thưa các vị, ba cõi tức là tam giới nghe, cõi trời, cõi người, cõi địa ngục. Sáu đường thì cộng vô thiên nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ba cõi sáu đường này nó lại liên hệ với tâm thức của các vị, cho nên cái liên hệ đầu nó là từ tâm thức tạo thành. Tâm thức ta như thế nào thì tạo thành ba cõi sáu đường như thế ấy. Và điều thứ hai là ta đừng nghĩ rằng là mình chết rồi mới lạc vô ba cõi sáu đường. Không, ngay bây giờ, ngay nơi đây nè, tâm thức ra làm sao thì chúng ta vướng vào cảnh giới ra làm vậy. Ví dụ trong cảnh giới loài người, thế nhưng mà phước lành ta lớn là một. Điều thứ hai, tâm thức ta hiền thiện như một vị thiên. Thưa các vị, đành rằng trong cảnh giới loài người, nhưng ấy là những vị thiên đang có mặt giữa nhân gian đấy. Cái điều quan trọng là tâm ta như thế nào hiện ra hoàn cảnh sống ta như thế ấy. Tâm các vị lành thì các vị lây quay, các vị vẫn sống trong một cảnh giới có nhiều người thương yêu, điều kiện vật chất đủ đầy, thân các vị ít tật bệnh, dung sắc các vị đẹp đẽ, tuổi thọ các vị dài. Đây là phước lành từ cái tâm thức tạo thành nghe. Và từ điều này chúng ta quy chiếu vào lời dạy của Phật là đây là cảnh giới của phàm thánh đồng cư. Tức là thánh cũng có, phàm cũng có, Bồ Tát cũng có. Các vị Bồ Tát hóa thân cảnh giới này cũng có luôn. Có trong dạng hình người. Tại vì mang hình người nhưng tâm thức như thế nào thì đó là cái cấp độ đời sống ở như thế ấy. Cùng mang thân phận con người nhưng với một người có cái tâm Bồ Tát thì Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm, nhưng mà hiện thân làm con người giữa trần đời này. Cho nên đừng nghĩ rằng chết mình mới sinh lên thiên giới hoặc rớt xuống nghe. Ngay đời này, cái gần gũi nhất là khi các vị lòng phừng phừng lửa cháy, dẫn đến nỗi rằng là không ai để mình đấm vào mặt người ta thì mình cũng đấm bàn, đấm ghế, mình cũng đập ly, đập chén, đập bát, đập nhà, đập cửa. Thì biết rằng các vị đang trong tình trạng là tâm thức Atula, đầy sân si, phẫn nộ. Hình người nhưng mà tâm thức Atula. Có điều Atula đó là Atula giai đoạn thôi, do vì nó khởi nghiệp một chút rồi nó dừng lại, trong khi cái phước loài người thì nó dài đến một chu kỳ 60 năm. Và 60 năm thì nó có những cái giây phút các vị làm vị trời, các vị làm vị Bồ Tát do tâm thức rất lành, nhưng mà cái giây phút làm Atula thì cũng có, nó xen kẽ vào nhau, nó đan với nhau, cho nên mất một hình hài người rồi. Cân bằng về phước và nghiệp, cho nên các vị lại trở lại mang thân phận con người kế tiếp. Này cũng biểu hiện đời sống, cũng có những cái phần đan xen, có khi trời, có khi người, có khi Atula, có khi ngạ quỷ. Nếu tình trạng khác đi, đó là dù kiếp này mang thân phận con người nhưng mà tâm ta nó hết 3/4 là sống với cái tâm Atula, đầy giận dữ, đầy căm thù, đầy oán ghét. Và sống với một cái tâm địa ngục thêm nữa thì thưa các vị chắc chắn rằng là ngay bây giờ thân phận thì thân phận con người nhưng mà tâm thức như vậy, cho nên các vị có thể nghiệp ác quá đầy, nó cắt ngắn thọ mạng của mình ngay hiện thời. Điều thứ hai, nó làm thay đổi luôn hoàn cảnh chung quanh nha. Điều thứ ba, chính thân ta mang thân phận con người nhưng mà ta là tu la giữa trần đời này rồi. Cho nên thưa các vị đừng nghĩ cảnh giới thiên nhân Atula súc sanh ngạ quỷ địa ngục gì sau khi mất mình mới thọ sinh, là ngay bây giờ nhìn tâm trạng để biết là người đó đang ở cảnh giới nào nghe. Cho nên từ tâm thức tạo thành cảnh giới trong đời sống bình thường này, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngoài cái chuyện các vị tạo thành những cảnh giới ngay bây giờ, các vị tạo thành cảnh giới trong tương lai, tại vì nghiệp nó quá đầy như vậy. Cho nên mất một thân này rồi thì phải chọn cái điều kiện biểu hiện bằng một hình hài nó tương đương với tâm thức như vậy để các vị sống thôi. Ngay hiện thời này mở miệng ra là mình luôn chê bai, luôn phun độc độc vào người, không có một lời lành thiện, không có một lời đem đến sự an lạc mát lòng cho ai, mà chỉ là những lời gây nọc độc, chỉ là những lời dè biểu, chê bai, oán trách, căm ghét, gây thù hận. Thì thưa các vị, trong tương lai mình sẽ chọn cái hình hài của một cái con nó bò bò dưới đất thôi, để nó thè lưỡi ra, nó phun nọc độc vào người, nó luôn làm cho người ta kinh sợ thôi. Bây giờ mình sợ con rắn nó làm sao á, rắn độc ra làm sao, thì các vị hình dung rằng là thiên hạ cũng sợ những người cái miệng độc ác hay chửi mắng hay thị phi ra làm vậy nghe. Đây là cái sự biểu hiện tất nhiên, tức là từ tâm thức tạo thành bây giờ, từ tâm thức tạo thành trong tương lai. Ba cõi sáu đường xoay quanh trong luân hồi không gì ngoài bản thân tâm thức các vị tạo nên nghe. Cho nên thưa các vị, ba cõi sáu đường được gọi là gông cùm này, nó từ cái nền tảng tâm thức của chúng ta tạo thành là như vậy. Mình ôn lại, tâm thức ta tạo thành ba cõi sáu đường của tương lai xin về. Đó là chuyện xa, chuyện gần. Ba cõi sáu đường ngay hiện tiền này, do tâm thức chúng ta sống như thế nào thì ta tạo thành đời sống ta, hoàn cảnh sống của ta, người thân xung quanh của ta và gia đình ta, tự thân ta, như vậy thôi. Nếu bằng cái tâm Atula thì thưa các vị, dù hình hài người, nhưng mà đời sống ta nó biểu hiện xung quanh rất ư là tội nghiệp như Atula vậy. Thế rồi thân thì mang thân phận con người, nhưng mà tâm thức ta chán đời, u uất, buồn phiền, thì chúng ta đang chìm ngập trong sầu gỗ, thì cái dạng địa ngục đang có nơi tâm ta, ta cũng tạo cho không gian xung quanh ta là loại địa ngục đó. Cho nên xin đại chúng lưu ý nha, đây là gông cùm của ba cõi sáu đường ngay hiện tiền và trong tương lai. Rồi khi mang thân phận con người rồi, thưa các vị, hai đường này các vị khó tránh lắm. Một là các vị tu tập để thành tựu quả vị thánh, hai là các vị không khéo tu thì các vị rớt dần từ thân phận con người, khéo thì tái sinh lại làm con người, vụng thì rớt xuống thấp hơn cảnh giới con người. Cho nên đây là những điều chúng ta nên lưu ý. Và cái vấn đề thứ tư, mình đi vô một vấn đề nữa, và vấn đề cuối của cái câu kinh này đó là mình làm thế nào vượt thoát gông cùm nha. Làm sao vượt thoát gông cùm đây? Mang thân phận con người là đã bị đóng gông tâm thức vô hình hài này rồi. Tuy nhiên, cái con đường vượt thoát này, thưa các vị, nếu có sự tu học nhất định, nếu có sự tu học nhất định, thì tuy anh mang thân phận con người, nhưng mà anh có quyền vượt thoát mọi khổ đau, sầu muộn, bất an, lo lắng của thân phận con người. Thế thì mang thân phận con người, nhưng người ta khác biệt, không hề dính gì với những gông cùm của thân, của tâm và của nghiệp thức chắc dẫn cả. Ví dụ giản dị nhất, thưa các vị, đối với thân ta mình không có quá nặng nề. Vượt thoát ba tầng mình gửi ra đây nghe. Vượt thoát gông cùm của thân, của tâm, nghiệp thức. Mình coi cái thân mình như một cái điều kiện, một cái phương tiện mình vận dụng nó để làm tăng trưởng phước điền, để làm tất cả việc cần làm đối với người thân, đối với xã hội, đối với kiếp sống của mình ngay bây giờ và kiếp sống mình trong tương lai. Thì các vị mượn cái phương tiện là cái thân các vị như chiếc thuyền để bơi ngang cái dòng sông tử sinh. Đây là ý ban đầu. Mức độ cạn hơn, mình không quá nặng nề chấp trước về cái thân của mình. Có thân là điều kiện tuyệt vời rồi, nhưng mà không vì lý do là phải dành rất nhiều thời giờ tạo bao nhiêu nghiệp ác để nuôi dưỡng nó. Và càng không vì cái sự chăm sóc hình hài giả vờ này mà mất rất là nhiều thời giờ. Thưa các vị, đây là cái cách thứ hai ta có thể sống mượn thân nhưng mà không bị ràng buộc bởi cái thân của chúng ta. Các vị có biết rằng có những đời sống, thưa các vị, họ ăn rồi họ chỉ chăm chút cái thân rồi thôi. Và cái tội nghiệp là, thưa đại chúng, thân nào chẳng già, mặt nào chẳng nhăn. Rồi họ làm mọi cách để cho mặt không nhăn có được không vậy? Không. Không có thần linh nào làm được điều này đâu. Đừng nói là nhân gian hoặc là những bác sĩ thẩm mỹ. Nhiều lắm là họ duy trì được cái nét thanh xuân của họ thêm 10 năm nữa là nhiều thôi. Nhưng mà để làm gì? Để làm gì? Để hưởng thụ dục lạc cuộc đời ư? Thưa các vị, tới một cái tuổi nào đó thì những loại dục lạc nó trở thành thừa thải đối với các vị. Tại vì các vị có thể làm cho mình rất trẻ. Thế nhưng mà bên trong hình hài của các vị, cái sự báo động của sức khỏe nó đã suy mòn rồi. Thì ăn không ngon, ngủ cũng đâu có còn lý thú gì. và mọi hưởng thụ dục lạc dường như nó rời khỏi ta thôi. Thế thì thưa các vị, dù cho mình có cố tình chăm sóc hình hài của mình nó ra làm sao đi nữa, nhưng mà tất cả thứ đó nó đều trôi xa dần thôi. Cho nên bỏ đi cái chấp trước ta là thân, thì đây là các vị đã vượt thoát cái gông cùm về thân rồi, không có quá nặng nề đeo mang cái thân đó, là mượn một cái loại phương tiện để vận dụng nó tu tạo phước điền, tu tạo nghiệp lành, làm tràn đầy những cái phước thiện cho mình trong một đời này, gieo rắc tất cả những cái điều đẹp đẽ đến với nhân gian, đến với người thân, đến với những người gần gũi mình. Đây là cái cách thông minh nhất, có thân nhưng không bị nó gông cùm, nó ràng buộc, nó nhận chìm, không có quá nặng nề đối với thân. Đây là cái cách sống rất thông minh nha. Thứ hai, đối với tâm, cái phần này nó quan trọng à. Thưa các vị, tại vì tâm ta nó là một cái mớ bồng bông, nó rối rắm như cái cuộn chỉ rối vậy. Tại nghiệp thức của chúng ta trong quá khứ, mình mang nó là cả một đống chỉ rất rối rồi. Cho nên mang tới đây là nó lo âu, nó phiền muộn, nó bất an, nó rối rắm. Có những việc không đáng lo mà tự nhiên nó lo ngay ngáy, nó mất ăn mất ngủ. Đây là biết cái gông cùm của tâm. Có những việc không đáng buồn, nhìn đời sống hiện tại thì có gì đâu buồn. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, tiền trong cân băng rủng rỉnh còn, tủ lạnh còn thức ăn. Thế nhưng mà tự nhiên có một chiều nào đó, cái mình cảm thấy như lòng mình se sắt, mình cảm thấy buồn. Có những khi nhìn trời chiều nghe chạnh lòng mà không biết nhớ ai thương ai, tự nhiên lòng mình nó chùng xuống à. Tự nhiên cảm thấy chán đời, là tự nhiên phải kiếm một chồng phim Hàn Quốc về nghiên cứu để giết thì giờ. Và quên một điều rằng mình giết thì giờ là mình giết mình chứ giết ai. Thì giờ làm sao có bị giết được? Thời gian nó trôi lừng lững giết ra được à? Không, nó cứ tới lừng lững thôi. Mà mình phí thì giờ đời sống của mình, tức là mình đang giết mình đó chứ giết thì giờ chứ. Mà cái từ này dường như khắp thiên hạ người ta dùng nghe. Dùng để giải sầu, dùng để giải trí, dùng để mượn phim ảnh, mượn những cái thông tin và những cái trò vớ vẩn, thi ca nhạc họa vân vân, những trò hí kịch vớ vẩn nó để giết thì giờ. Mà giết thì giờ nó nhớ là giết mình, tại vì thời gian mình không có giết được nó đâu, nó dính chị ta mà ta giết. Và thưa đại chúng rằng là do vậy cho nên tâm thức chúng ta nếu không học Phật pháp, không tu tập, thì ta mang cái nghiệp quá khứ nó rối như một đám bồng bông tới đây như một cuộn chỉ rối vậy. Ta chỉ có thể gỡ được gông cùm của tâm đang xỏ mũi ta, dắt dẫn ta, nhận dìm ta bằng một con đường học pháp thôi. Cái này mình nói thiệt chứ không phải quảng cáo gì pháp của Phật đâu nghe. Khi các vị có học chánh pháp, điều đầu tiên dễ xảy ra là tự nhiên ta trân quý thì giờ của mình trên trần đời này. Sống một ngày đáng một ngày, không phí phạm. Cái điều này thưa đại chúng rằng là có khi mình mất 50 năm mà mình không có mở được con mắt này đâu nghe. Mình cứ nghĩ đời sống nó như vậy là bình thường, bình chân như vậy và an lòng, sống sai chết mộng thôi. Không nghĩ rằng là nuôi từng ngày ở đời sống, đợi chờ cái cuối cùng, đợi chờ cái chết cho có quý gì đâu. Thế rồi Phật pháp mở con mắt cho mình, mình biết rằng là mượn một kiếp sống này để làm hoàn thiện đời sống của mình, để thăng hoa tâm thức, để vươn đến chiều cao, để vượt thoát được cái nạn của ba cõi sáu đường sinh tử nhẫn chìm. Một đời sống có hiểu Phật pháp thì ngay một đời này anh nếm hương vị chánh pháp, anh có thể giải trừ được những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, những phiền muộn, vượt thoát khỏi cái gông cùm của bao nhiêu thứ phiền não nó đang dắt mũi ta, nhẫn chìm ta. Thế thì thưa các vị, chỉ có Phật pháp mới dắt dẫn tâm ta đi về cái con đường gọi là vượt thoát gông cùm thôi nghe. Đây là ý thứ nhất, tâm phải nhờ Phật pháp. Ý thứ hai, cái điều nhờ thứ hai đó là ứng dụng vào sự quán chiếu. Nếu các vị có một cái chút năng lực đam mê tu thì các vị nhận diện rằng là mọi thứ dường như nó đến và nó đi ngang qua, nó không có dừng lại. Buồn đến rồi qua, lo âu phiền muộn đến rồi qua, giận hờn bất an đến rồi qua, niềm vui cũng đến rồi qua. Khi ta quán chiếu đi vào cái chiều thâm sâu này, ta nhận diện rằng là ngoài nhiên giới, tức là thiên nhiên, vũ trụ, thiên hà đều theo cái chu kỳ nước chảy qua cầu biến mất hư vô. Hình hài này cũng biến mất hư vô. Buồn vui này cũng biến mất hư vô. Và chỉ có một cái loại tuệ giác đang quán chiếu sự biến mất. Thì cái tuệ giác ấy nó luôn có mặt ngay hiện tiền, nó luôn dừng lại, luôn chiếu sáng, nó luôn nhận biết được đây buồn vui đi ngang qua. Và cái nhận biết buồn vui thì nó không ngang qua, không mất. Và khi các vị có học Phật, có tu tập, nhận diện được điều này thì các vị tự nhiên vượt thoát được nghiệp thức nghe. Cho nên từ tu tập tâm, quán chiếu tâm, nhận biết được tâm ta, nó có hai phần, một cái phần trôi đi, một phần không trôi, một phần dừng lại. Đó là cái tuệ quán của các vị, quán chiếu mọi buồn vui, cái ấy chính thực là thể Như Lai bất động của các vị. Và khi sống được với điều này thì các vị đoạn trừ được nghiệp thức, chấm dứt được cái sự gông cùm của ba cõi sáu đường đang dắt dẫn ta. Đây là bước cuối, tức là bước thứ ba, bằng sự tu tập vượt thoát gông cùm của thân, vượt thoát gông cùm của phiền não bất an nơi tâm, vượt thoát gông cùm của nghiệp thức ba cõi sáu đường dắt dẫn. Bấy giờ thì được gọi là chi? Gọi là chi? Gọi là giải thoát, chứng nghiệm tột cùng, gọi là Như Lai Thế Tôn. Chứng nghiệm vừa vừa cho chúng ta thì thưa các vị được gọi là vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, ngay nơi tự tâm là Di Đà, chính ngay hình hài này nếm đại hương vị tịnh độ nghe. Thiền tông, tịnh tông, mật tông, chi thưa các vị, cái đỉnh này đỉnh cuối. Người xuất gia, người cư sĩ chi, vấn đề tu đặt ra là chúng ta phải đi ngang ngần này. Và tóm lại cái con đường tu tập, các vị chỉ cần có được cái năng lực trí tuệ, nhận diện về điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, đi vào pháp hành trì của học và quán chiếu thì thành tựu được điều này nghe. Cái chuyện tu tập chúng ta không phải là cái chuyện đội đá lên non vá trời, không phải là cái chuyện mỗi năm đều lên trên núi Sam, núi Sập gì đó, núi Cấm gì đó lại mà chúa xứ đâu. Chuyện đó không phải chuyện tu, chuyện đó là chuyện niềm tin cầu mua mai bán đắt thôi. Nhưng mà thưa các vị, dù cho các vị giàu, các vị mua mai bán đắt như thế nào, các vị ở gần một vị đại sư như thế nào tôi không biết, nhưng mà phiền não trong tự tâm các vị phải giải quyết. Vượt thoát khổ đau không phải do thần linh nào giúp cho ta cả, mà chính ta phải học Phật Pháp, chính ta phải nội quán về những điều nó đang sinh khởi trong ta, và mình khởi năng lực tự nội như vậy, quán chiếu như vậy, tự mình mới có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát thôi. Tóm lại, bài học này nó có những ý đi ngang qua như vậy. Mình đọc lại. Như kẻ bị gông cùm, tham muốn ích lợi chi, giống như đồ hư mục, sớm muộn sẽ biến đi. Nên nhớ, lời hình hài này, nó đang bị giam hãm, đang bị gông cùm, đang bị tù đài trong những cái tầng mà mình vừa giải thích. Và ở mức độ cạn thì nó giống như đồ hư mục, nó sẽ rã bất cứ lúc nào, sớm hay muộn nó biến mất thôi. Thế cho nên anh đừng vì tham ái, đừng vì những cái vụn vặt của đời sống bình thường mà đầu tư cả đời mình cho cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Đừng đầu tư cả một cái quãng đời vô cùng trân quý của mình cho cái việc vớ vẩn, đó là lo âu, là phiền muộn, là lợi, là danh. Thưa các vị, tại vì mất hình hài rồi không có cơ hội tìm lại được đâu nghe. Hãy trân quý từng ngày của đời sống, sống thế nào để có thể thành đạt được sự an lạc giải thoát ngay bây giờ. Và an lạc giải thoát nó chỉ có mặt đối với người thực sự biết quán chiếu, biết tu tập, biết nhận diện, và từ cái nền tảng chánh pháp thì các vị có được cái điều này rất tự nhiên. Thế thì mình xóa cái phần này nghe, học thêm bài thứ hai. Và đây là bài thứ hai. Sắc đẹp nào cũng tàn, Ái liếng như ngục tù, không biết chết rình rập. Người ngu có thấy đâu, sắc đẹp nào cũng tàn. Ái liếng như ngục tù, không biết chết rình rập. Người ngu có thấy đâu. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Mình gợi ra đây để các vị quán chiếu nghe. Hãy quán chiếu sự giam hãm của ái liếng trong đời sống. Sắc đẹp nào cũng tàn, ái liếng như ngục tù, không biết chết rình rập, người ngu có thấy đâu. Thưa các vị, rằng là cái bài này nó cho chúng ta cái nhìn, điều thứ nhất là pháp hữu vi nào nó cũng sớm tàn tạ phôi pha cả. Pháp hữu vi bên ngoài có khi một năm bốn mùa mình nhìn ra thì tương đối nhận ra rất dễ, tại vì nó ở bên ngoài ta. Thế nhưng pháp hữu vi là thân ta thì ta nhìn không ra. Tại sao? Điều thứ nhất là mình cũng không có dám trung thực nhìn ra rằng là mình già từng ngày. Không dám nhìn, tại vì già thì nó kèm thêm điều nữa là nó xấu. Thứ hai là sức khỏe nó suy mòn. Cho nên dù rằng ta già từng ngày đấy, nhưng mà ai khen rằng ôi năm nay tôi gặp lại anh trẻ hơn năm rồi ghê nghe. Và thưa các vị, mình dư biết tổng tổng tông rằng mình già mình xấu chứ, nhưng mà ta khen trẻ là mình vẫn vui thôi. Không nói chi ai nghe. Thưa các vị, đệ tử mình khen mình, ôi sao mà lâu nay thầy giảng trên Zoom thấy thầy khỏe ra, thầy dường như trẻ ra so với những năm trước, trẻ ra tới 10 tuổi. Thưa các vị, ngày đó mình không cần ăn cơm đâu nghe. Tự nhiên nó no luôn, khen một tiếng là no luôn. Các vị dùng rằng là tâm thức ta là như vậy, trốn tránh vấn đề chính tự thân thôi, chứ còn ta như biết rằng là ta già từng ngày đó chứ. Làm sao có chuyện 10 năm sau mà anh trẻ hơn là 10 năm trước được. Không có chuyện đó bao giờ. Da nó nhăn từng ngày, khóe mắt chân chim nó hiện lên. Rồi thưa các vị, đầu tiên là một vài nếp, sau đó 5-7 nếp. Cuối cùng là thưa các vị, mắt nhăn nheo, trán nhăn nheo. Không giấu được ai về cái già nó sòng sọc nó đến với anh. Đừng có hòng dùng những phương pháp của thẩm mỹ viện mà giấu được mất công. Đừng có hòng giấu được ai. Nếu ta có thể giấu được cả thiên hạ về cái già ta thì ta cũng không giấu được ta. Tại vì ta nhìn sức khỏe ta xuống từng ngày thì thưa các vị, không có thần linh nào có thể lừa giấu được cả. Mình biết chính mình rõ ràng nghe. Cho nên xin thưa rằng là pháp hữu vi bên ngoài nhận diện cái già dễ, nhưng nhận diện pháp hữu vi là hình hài, các vị nhận diện không ra. Tại vì ta rất sợ sự thay đổi của chính ta. Ta muốn mình trẻ, muốn mình sống dai, muốn mình không tật bệnh. Ta giấu những điều này, thưa các vị, giấu rất kỹ nha. Khổ thì khổ đầy, thế nhưng ra đường là thưa các vị, mình cũng phải làm cho vẻ mình hạnh phúc, mình cười rất tươi. Thế nhưng mà đâu ai biết rằng về nhà nằm khóc thầm. Các vị đọc vô cái chuyện của Pháp Chứng Đạo Sư, các vị thấy bà viết nhiều cái chuyện thực tiễn rất là hay nha. Bà nói rằng là lúc bà còn làm bác sĩ, một hôm có một người thiếu phụ, tuổi cũng trung niên, nghiêng bóng rồi, chưa già, rất sang trọng, đẹp đẽ lắm. Mà thấy tướng là biết là dân quý phái, là đẳng cấp xã hội à, có thể là vợ của bộ trưởng hay chi đó. Và thế rồi bệnh, mất ngủ, rồi cô hỏi thăm tiền sử của bệnh lý là cô có bị lo lắng không? Gia đình cô hạnh phúc không? Con cái cô thành công không? Chồng cô yêu thương cô không? Cái gì bà cũng nói tốt cả, giết hết. Tôi hạnh phúc vô cùng, tiền của tôi dư dả, thế giới thượng lưu mà. Thưa các vị, thế rồi mỗi cái 5-3 ngày sau, người ta phát giác rằng một người thiếu phụ đẹp như vậy, xinh như vậy, sang trọng như vậy, đang tự giận chết trôi vòng bền ở dòng sông. Dở lên thì đúng là cái bà đã từng đến khám bệnh. Lúc bây giờ báo chí nó khui ra là đời sống bà vô cùng bất hạnh. Chồng của bà lăng nhăng với hết người nào tới người kia. Con bà thì nó thành công thành danh, nó đỗ đạt ông nọ bà kia. Thế nhưng mà dường như đối với bà nó không có mấy gì yêu thương. Bà rất thiếu thốn về tình cảm. Mà rất là cô đơn, Bà hy sinh tấm lòng vì chồng vì con, nhưng cuối cùng cái món quà người ta đền lại cho bà đó là nhiều nỗi bất hạnh, cho nên bà nghĩ rằng cuộc đời đâu còn gì nữa đâu để mà sống, tự giận thôi. Sang như vậy, trong một ngôi biệt điện lộng lẫy như vậy, có địa vị như vậy và giai tầng xã hội cao quý như vậy, nhưng mà thưa các vị, nỗi khổ nó không tha nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái điều chúng ta đôi khi mình tưởng lầm rằng là những đời sống bên ngoài họ biểu lộ ra cái sự cao quý, sang trọng, hạnh phúc của họ, mình đâu biết rằng có những nỗi niềm mà chúng ta phải là người trong cuộc mới biết nghe. Cũng như vậy, những cái biểu hiện bên ngoài bằng lời khen, bằng câu nói mát lòng nhau, đôi khi mình nên quán chiếu để thấy rằng là pháp hữu vi nào nó cũng như vậy cả. Sớm tàn tạ, phôi pha. Cái giàu, cái sang, thưa các vị, nó cũng tàn tạ phôi pha. Cái đẹp nó cũng tàn tạ phôi pha. Và chung quy lại thưa các vị, một đời sống nào nó cũng vậy cả, nó đều đi đến cái mức cuối cùng là nó tàn tạ, nó phôi pha, nó biến mất hữu vô nghe. Và khi ta quán chiếu điều này được rồi, thì ta thấy rằng cái ngục tù đời sống nó rất lớn, nó giam giấu ta là ái luyến nghe. Ái luyến tự thân, ái luyến nhan sắc, ái luyến quá khứ. Thưa đại chúng rằng thậm chí những người nghèo, đời sống của họ không có cái hạnh phúc nào nó đáng nhớ cả. Thế nhưng mà họ cũng có cái để ái luyến đó, để làm cái nỗi tự hào, ái luyến về cái chi. Cuộc đời tôi khổ lắm, từ bé tới giờ tôi chưa có được niềm vui. Người ta cũng tích góp cái khổ lại để tự hào với thiên hạ. Nếu anh khoe anh có chiếc áo hồ cầu 10 ngàn, thì tôi cũng khoe là tôi nghèo đến nỗi tôi không có chiếc áo, tôi có cái mảnh da thôi. Thì cũng là một loại ái luyến nghiệp thức, thưa các vị, chung nhau nghe. Đôi khi người giàu người ta có nhiều thứ người ta vướng mắc, mình tưởng người nghèo không có vướng mắc, thưa các vị không, cũng vướng mắc nữa. Tại vướng mắc này không phải là cái điều kiện vật chất của cải chung quanh, không phải là những cái thứ bên ngoài, tình cảm của trăm người ngàn người, mà cái chuyện vướng mắc này nó vướng mắc từ bên trong của tâm thức. Vậy những cái bên trong đó người ta gọi là chi? Là ái luyến. Cái từ này nó không phải chỉ cho ái luyến nam nữ không, chỉ cho tất cả những thứ chấp trước của các vị đối với đời sống, đối với buồn vui, đối với những nỗi niềm sầu khổ bất an. Thưa các vị, nghe một người kể chuyện về đời sống họ là biết họ chấp trước những cái khổ làm tự thân họ thấy tội nghiệp rồi. Ví dụ như ngồi nghe 50 người nói chuyện nhau thì các vị biết rằng người ta đều khoe. Nếu có người khoe của, khoe sang, khoe giàu, khoe đẹp, có người thì họ cũng khoe cái khổ của họ, cái căm thù của họ, cái giận dữ của họ, cái tức tối của họ, họ cũng có cái để khoe với người ta. Thì tất cả thứ này được gọi là ái luyến, chứ đừng nghĩ rằng là chỉ có việc mình thương chồng, thương con, thương vợ mới là ái luyến nghe. Ái luyến nghiệp thức cũng là loại ái luyến. Đây là cái tầng nghĩa mà chúng ta nên nhận biết đây. Thế rồi đọc lại bài kệ này: sắc đẹp nào cũng tàn, ái luyến như ngục tù, không biết chết rình rập, người ngu có thấy đâu. Khi nào các vị học Phật Pháp, các vị nhìn suốt những vấn đề, từ vấn đề cạn của vật chất sở hữu cho tới những vấn đề tinh túy, đó là những buồn, những vui, cho tới những yêu thương, sầu muộn, bất an, những cố chấp, cho tới cuối cùng đó là nghiệp thức của các vị, nghĩ suy của các vị, vân vân. Các vị có thể nhận diện về nó, bỏ nó xuống được thì gọi rằng là xả ly được ái luyến nghe. Còn không thì thưa các vị, ta cứ giam hãm đời mình trong những cái chuyện ái luyến như vậy. Và khi mình còn giam hãm mình với những loại như vậy, những cái mớ tơ vò như vậy, thì loay hoay mình lại nổi chìm trong phiền muộn bất an, trong khốn khổ y như kiếp này mình đã từng có. Đây là bài thứ hai và đại ý của bài này: hãy quán chiếu sự giam hãm của ái luyến trong đời sống của chúng ta. Thế là mình giải thích thêm vài điều nghe. Chủ đề của bài này được mình khai thác đó là chất liệu làm nên đời sống. Có hai phần nghe. Phần thứ nhất đó là chất liệu thô. Thứ hai, chất liệu tinh, tinh tế. Và điều thứ ba, chất liệu làm thành đời sống các bậc thánh. Thưa các vị, bài này cho chúng ta khai thác 3 tầng để các vị quán chiếu đi vô cái tầng tu tập nha. Đây là chất liệu thô làm thành đời sống thế nhân của chúng ta, là mọi người nhân gian này nó được cấu tạo bằng hai chất liệu này thôi nha. Đây là nhân gian nha. Riêng cái phần này thì ta gọi là thánh. Đầu tiên, cái chất liệu làm thành cái hình hài thô chúng ta đây, thưa các vị, điều thứ nhất, nó là từ nghiệp thức dắt dẫn cho nên mình có mặt lại trần gian này. Tùy vào nghiệp thức của chúng ta trong quá khứ, mình tạo phước điền ra làm sao, tạo nghiệp ác ra làm sao. Và tự phước lành của mình hoặc nghiệp ác của mình nó dắt mình rớt xuống thôi, rớt xuống cái gia đình quyền quý, rớt xuống một gia đình có một hình hài tự nhiên đẹp đẽ, thọ mạng rất dài, sức khỏe rất tốt và có được trí tuệ thông minh. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng cái gen di truyền đó là cái điều tình cờ, nó đều do cái sự thúc đẩy của nghiệp rớt vào, chứ không phải là tự nhiên nó có một cái gen di truyền như vậy đâu. Gen di truyền một phần, tức là DNA một phần, nhưng phần quan trọng làm thành cốt lõi đời sống của thân vật lý này, chất liệu thô là thân vật lý nghe, nó đều có một cái phần của phần tinh tế, đó là chất liệu của nghiệp thức các vị, thiện hoặc ác đi vô nghe. Các vị nhìn những người dân tộc và các vị nhìn người Kinh, các vị thấy nó hai sự khác biệt về trí tuệ ngay à. Mình đã có lần từ Đà Lạt, mình có khai thác một cái sở trà ở trong cái vùng Lâm Hà rất xa. Mấy chú nó chở xe Honda cho mình đi vô đó. Năm đó mình làm ké cái mảnh đất của một người bằng hữu cho mình tới 2 mẫu mình làm trà trong đó. Thế là tới chừng mình đi Mỹ, thưa các vị, mấy đứa nó nhà nó đâu có tiếp tục được cái công trình cực nhọc của mình đâu, bỏ ngang. Chứ thôi mình có 2 hectare trà đủ giàu rồi nghe. Nhưng mà thôi chuyện nó bỏ đi, chuyện mình đang nói là chuyện này. Tức là nghiệp thức ra làm sao thì ta chọn đời sống vật lý ra làm vậy. Mình quan sát trên đường mình đi vô cái vùng dân tộc, mình thấy sáng anh làm chi các vị biết không? Anh ngồi sắp hàng trước hàng ba nhà, anh ngồi anh chơi, anh phun nước miếng đầy hàng ba đó nha. Không đi làm. Và nhìn kỹ vào mắt, thưa các vị, con mắt họ nó không có long lanh, không có sức sống, không có sự thông tuệ giống như người Kinh đâu. Cái này mình không phải chê, nhưng mà các vị nhìn những người sinh ra trong những cái vùng khó khăn dân tộc, thấy cái trình độ tri thức họ không phát triển, không phải vì nơi đó không có trường lớp, nhưng mà cái bản chất của họ do nghiệp thức ghé lại nó đã như vậy rồi nghe. Ít có những người sinh ra trong vùng đó có khả năng phát triển học hành giỏi đâu. Đó là mình nhận diện về nghiệp thức, nó tác động lên cái vật liệu thô này. Còn vật liệu tinh là chi? Đây là thần thức của các vị nghe. Nếu thần thức đó là thần thức trong quá khứ nghiệp lành đã đầy, thì cái gen di truyền tự nhiên nó phải tương ứng với cái thần thức. Có phước lành là một, là có trí tuệ là hai, là cho nên các vị vừa rớt vào thai mẹ. Cái điều tự nhiên là tùy vào cái nội dung tâm thức nó biểu hiện, cho nên các vị có thể sinh ra trong một gia đình nó không phải giàu có, nhưng mà các vị tự nhiên có được nhan sắc nó khác biệt với bố mẹ. Cha mẹ thì không đẹp gì, nhưng mà sinh ra đứa con có khi nó đẹp mới lạ. Cha mẹ thì không thông minh chứ, nhưng mà sinh ra đứa con có khi nó lại cực thông minh, mới là cái chuyện kỳ cục. Đây là không phải do di truyền không nghe, mà nó còn do phước nghiệp của ta. Và liên hệ đến cái bản này, các vị hình dung rằng là có những đứa bé nó sinh ra, người ta lấy số tử vi nó, ôi cha cái tên này nó sinh ra trong một cái cung phước điền rực rỡ như thế này, chắc hẳn rằng là ông bà làm ăn khá đó. Nói thiệt nó là như vậy nghe. Tự nhiên sinh ra đứa con, cái gia đình nó phất lên một cách tự nhiên. Tại sao vậy? Tại vì phước anh chàng nó rất là lớn. Sinh ra ảnh rồi là phải có của ăn, có của để, phải giàu, phải sang để cho ảnh hưởng thụ ạ. Nó là như vậy. Rồi mình nói điều này có phải Làm mấy ông thầy bói nói chuyện vớ vẩn không? Không, nói có sách, nó có chứng đàng hoàng nghe. Thưa đại chúng, cái việc dung rằng khi ngài sẽ là phát, ngài vừa rớt vào thai bà Thu Tử, mẹ của ngài là bà Thu Tử nghe. Tự nhiên người đàn bà này trở thành thông tuệ cách lạ thường. Em của bà là ông cậu Trường Trảo Phạm Chí đó, là người học thông suốt cả bốn bộ Vệ Đà. Thế nhưng mà bà cãi với ông em của bà, ông em bà tịch ngòi cãi ông lại, chịu thua, chắp tay chào thua chị nay sao thông tuệ lạ. Thế rồi ông nghĩ chị bình thường không có thông tuệ, chị có học Vệ Đà đâu, chị có biết gì về thánh điển Vệ Đà, không biết triết lý, không biết tụng tán, không biết những câu chuyện về thần Sama Sisna gì cả. Thế nhưng bây giờ ở đâu mà chị nói ra vậy? Rõ ràng là cái cậu bé trong bụng chị nó đáng sợ. Sự thông tuệ của chị là từ cậu bé trong bụng chị mang đó, chứ không phải chị đâu. Mà đúng như vậy, tới chừng bà sinh Xá Lợi Phất ra rồi thì tự nhiên cái thông tuệ của bà nó không còn nữa. Tại vì do ảnh có mặt trong thai mẹ. Cái điều này nhìn ở mặt vật lý, các vị hình dung rằng là khi ta có được một người con làm hoàng đế, chuyện gì phát sinh? Tự nhiên cái ông vua đó, ổng phong ta làm hoàng thái hậu, phong cha ổng làm cha của vua, chứ có đơn giản ông để cho cha ổng là ông Đông Nghiên Cài được à? Cũng như vậy nghe. Từ điều này chúng ta mới lý giải được, thưa các vị, cái chất liệu tinh tế đó là nghiệp thức của các vị mang vào đời. Nó tạo thành cái chất liệu thô, đó là hình hài tứ đại của các vị. Hai điều này nó dính liền lại, nó làm thành cái chi? Làm thành mọi đời sống của nhân gian này. Tất cả con người phàm phu chúng ta đều mang hai cái phẩm chất này tạo thành một đời sống nghe. Cho nên chất liệu làm nên đời sống đó là điều này. Điều thứ hai, cái chất liệu làm nên đời sống để cho các vị có được thọ mạng nối dài là chất liệu chi? Chất liệu chấp trước, chất liệu ái như chúng ta vừa nói đó. Tức là chúng ta ái luyến thân này. Chúng ta thấy thân là ta, buồn vui là ta, và nghĩ suy là ta. Ta không chấp cái này, thưa các vị, ta đã an trú lúc thời Niết Bàn rồi nghe. Nhưng mà ta thấy ta là này này, ta là những buồn vui này, ta là dòng nghĩ suy này. Ngay hiện thời những cái điều này càng chấp nặng bao nhiêu thì cái khổ nó càng đè nặng lên đời sống ta bấy nhiêu. Tôi ví dụ, dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị sống trên đất nước Hoa Kỳ, các vị tập tè đọc những cái thông tin của xã hội Hoa Kỳ nó tặng cho các vị. Các vị tự nhiên lỡ làm người yêu mến ông Donald Trump đi. Giống như thầy Phước Tịnh đi. Thầy rất thích ông đi. Thế rồi thưa các vị, trong cái cuộc bầu cử vừa rồi bị gian lận nên đổi đánh ông dân ra. Tự nhiên cái tên khùng khủng lên làm tổng thống. Nói thế thôi chứ chắc không khùng đâu. Nhưng mà nó được cái thế lực bảo trợ chống lưng cho nên lên làm tổng thống thôi. Thưa các vị, chỉ cần trong vòng tuần lễ đầu các vị thấy rằng ông quy diệt hết tất cả những cái lệnh hành pháp tổng thống Donald Trump ký, mang đến lợi ích rất lớn lao, chống đỡ cho đất nước Hoa Kỳ, cấm vận luôn, Trung Quốc không có thể cướp được cái kinh tế Hoa Kỳ, không thể gửi gián điệp vô và làm cho nó cân bằng, phục hồi lại cái giá trị cao quý của nước Mỹ. Mình nghe chuyện đó mình nổi khùng điên rồi. Mà cái chuyện đó ông làm, nếu người nổi tức là Donald Trump thì mắc chi những anh dân, nhất là ông thầy tu dính gì đâu. Thế nhưng mà do vì cái ý kiến của mình nó gắn chặt với một cái cơ chế chính trị như vậy, mình thương con người đó như vậy, nó làm thành cái chi? Làm thành cái nỗi niềm phiền muộn, bất an, căm thù, giận tức nơi tự thân ta. Và ta gắn liền mình vào một cái con người, một cơ chế, một đảng chính trị nơi đất nước Hoa Kỳ thì khổ là không khổ vậy? Khổ là cái chắc, khổ là cái chắc. Giận là cái chắc, sân si là cái chắc. Phiền muộn bất an, mất ăn mất ngủ là cái chuyện bình thường thôi. Tại vì mỗi ngày tất cả thông tin đó nó đều làm cho ta giận dữ, căm thù thôi. Thế thì rõ ràng là cái chấp trước của ta vào ý kiến, vào sự suy nghĩ, nó làm thành cái chê, làm thành tham sân si, làm thành dòng nghiệp thức. Đó là mình dùng cái ví dụ bên ngoài nhé. Ví dụ bên trong, các vị càng nhìn tỏ hơn nữa là khi các vị không nghĩ rằng là đảng phái chính trị này tốt, đảng phái chính trị kia là xấu gì cả. Tại vì vận mệnh một nước non nó theo với cái cơ chế của nghiệp thức của một cộng đồng cư dân 300 triệu. Chứ không phải là một vài người quyết định đâu nghe. Nghiệp ra làm sao? Biểu hiện ra đời sống chính trị xã hội ra làm vậy. Mình không thể sửa được nghiệp của 300 triệu con người đâu. Và khi ta nghĩ điều này từ cái nền tảng học Phật Pháp thì chuyện gì phát sinh? Ta cũng cười với đời. Ta cũng làm bộ khen ông nọ khen bà kia. Nhưng mà thưa các vị, chuyện đó qua rồi, cười sò, không dính chi ta cả. Chuyện đó là như vậy. Nghiệp thức chúng sinh nó là như vậy. Chưa có vị hoàng đế nào làm vừa lòng hết hàng triệu con người. Chưa có một danh nhân nào trong dòng lịch sử được tôn vinh từ quá khứ tới hôm nay. Có khi vài ba đời thôi rồi nó hạ bệ. Và cuộc đời này nó vốn vô thường, vốn bồng bềnh mà. Khi nghĩ điều này rồi, cái khổ đối với những cơ chế chính trị xuống lên hoặc thành bại, hoặc suy vong, thưa các vị, nhà tên. Đó là mình nói về cái khổ bên ngoài nhé, khổ bên trong. Khi các vị không chấp trước những ý kiến các vị cho là đúng, thì thưa các vị, tự nhiên các vị rất nhẹ nhàng đối với cái việc đời nó trôi như nước chảy qua cầu. Điều thứ ba, tầng sâu hơn. Có công phu tu rồi, ta có thể nhận diện được những dòng suy nghĩ của ta nhiều lắm. Nó chỉ là những dòng suy nghĩ. Mượn nó, sử dụng cho tiện dụng trong đời sống mà nó không phải là ta. Do vậy, thưa các vị, tự nhiên chúng ta dù sống giữa trần đời nhưng mà ta vượt thoát được cái thân phận của con người, chấp trước vào buồn và vui và hờn và giận và những ý kiến phải quấy trắng đen. Và khi vượt thoát điều này thì các vị mỉm cười nhận diện những nghiệp thức của các vị, nó không phải là các vị. Các vị an trú trong tuệ quán giải thoát ngay tâm thức hiện tiền. Các vị an trú trong thể tâm bất động, quan sát mọi thứ đến đi sinh diệt, thì thưa các vị, đây là con đường đạt đến an lạc giải thoát. Và đây là cái bước để chúng ta đi vào tầng quán chiếu để làm thành cái chất liệu của đời sống cao bậc thánh nghe. Đời sống phàm phu, mình lặp lại, thưa các vị, sở dĩ ta có chất liệu thô làm thành hình hài, đẹp hay xấu nè, tuổi thọ ngắn hay dài nè, giàu có hay là nghèo khó nè, từ cái chất liệu tinh tế của tâm, tâm ta có lành thiện, tâm ta có tu tập, tâm ta có vị tha, tâm ta có tu học từng ngày, thì con người đã sinh ra có trí tuệ, có phước điền, có điều kiện, có hoàn cảnh thuận lợi tốt lành, sống cao sang quyền quý như cuộc đời. Cho nên hai điều này, từ tâm thức hữu lậu, nó làm thành đời sống hữu lậu, hữu sinh hữu diệt. Thế rồi cũng một đời sống như vậy. Thế nhưng mình học giáo pháp, đi vào con đường hành trì, mình trở thành người không phải là an trú ngay nơi thân này, chấp thân là tôi. Không phải là người chấp những buồn vui là tôi. Không phải là người chấp những cái dòng suy nghĩ này là tôi. Mà ta luôn làm người quan sát thân này đang đến, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Nhưng mà ta không phải là thân, cho nên ta làm chủ của thân. Ta đang nhận diện thân, ta đang quan sát thân. Thế rồi các vị đi vào cái tầng quán chiếu sâu hơn, tinh tế hơn, là các vị thấy đây là buồn, đây là vui. Nó đến nó đi, nó chạy tuồn tuột ngang. Nhưng mà ta luôn làm bóng đèn rọi sáng những buồn vui như những thước phim chạy ngang qua. Rồi, đi vào tầng thâm sâu, quan sát những ý nghĩ của ta, tư duy của ta, nghiệp thức của ta, thưa các vị, nó vận hành, miên man, nó trôi chảy. Nó là nó mà ta luôn là cái dòng tuệ giác Như Lai bất động đang chiếu sáng nó, an trú trong cái trạng thái tâm vô niệm, chiếu sáng, rỗng lặng, tự nhiên. Thì các vị luôn dừng lại trong cái biển tâm Như Lai. Thế thì các vị bước dần vào quả lý thánh. Đây là từng bước làm thành chất liệu của các thánh nghe. Tóm lại, sắc đẹp nào cũng tàn, ái liếng như tù ngục, không biết chết rình rập, người ngu có thấy đâu. Nên nhớ, khi các vị thấy người ngu họ không nhận diện được điều này, ta là người có tu học nhận diện được điều này, thì thành cái trí, mà cái trí thì đến với công trình tu tập để thành tựu thánh hạnh, chứng nghiệm giải thoát. Người ngu thì thưa các vị, nhiều lắm là chỉ có thể học Phật pháp, nuôi được cái chất liệu tinh tế của tâm, có được phước lành để có thể có được cái chất liệu thô là một hình hài, một tứ đại, đẹp đẽ, cao lớn, trắng trẻo, thông tuệ, giàu có, sang trọng, cũng là đi lanh quanh, thưa các vị, bị vô thường rình rập, bị cái chết dẫn cổ đi thôi. Cho nên cuối cùng người có được cái duyên may học chánh pháp thì nên đầu tư thân tâm của ta trong một đời này để có thể đi vào phương pháp quán chiếu, đoạn trừ ái luyến đối với thân, đối với những buồn vui, đối với những suy nghĩ, đạt đến cái trạng thái tuệ giác bất động hiện tiền để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Đó là ba tầng giải thích về cái bài kệ. Đọc lại: sắc đẹp nào cũng tàn, ái liếng như tù ngục, không biết chết rình rập, người ngu có thấy đâu. Giờ việc còn lại là thỉnh chuông và hồi hướng chia tay.